Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đặt nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói: chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn ta điền ấy bảo nhau: đứa thứ tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt người nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài đọc thứ nhất trong ngày thứ hai Chủ nhật thứ 9 thường niên, thứ hai Thánh Phêrô Tông Đồ mở đầu như thế này: anh em thân mến, chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Chúng ta gặp nhau hay chúc sức khỏe hay là chúc làm ăn phát tài, nhưng lời của Chúa có mời gọi chúng ta chúc làm ăn phát tài không? Có không? Trả lời có hay không? Lời của Chúa có mời gọi chúng ta chúc sức khỏe không? Không. Vừa mới nghe thấy chúc anh em được tràn đầy ân sủng và bình an. Nào anh chị em mở cái quạt hoặc là anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Thấy chưa? Ân sủng là bên phải, bình an là tay trái. Chúng ta gặp gỡ nhau, nguyện chúc cho anh chị em được đầy tràn ân sủng. Bên tay phải, quạt sang cho người bên phải, cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến Chúa hoặc là cái quạt. Rồi, nguyện chúc anh em được ân sủng. Nói to lên, nguyện chúc anh chị em được đầy tràn
ân sủng.
Rồi, quạt sang cho người bên trái là bình an. Nguyện chúc anh chị em được đầy tràn ân sủng và nguyện chúc anh chị em được đầy tràn và trong Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Giêsu
Kitô.
Nguyện chúc anh em được đầy tràn và trong Đức Giêsu
Kitô.
Anh chị em nhớ cái lời chúc như vậy là chúc cho nhau, không phải là tiền nhiều của lắm, tiền vô như nước rồi tiền ra nhỏ giọt. Rồi vô như cái gì rồi ra như là cà phê nhỏ giọt vân vân. Không, những cái đó của thế gian. Mà Chúa mời gọi anh chị em đến đây, chúng ta gặp nhau, chào nhau, chúc cho nhau được đầy tràn, chúc cho nhau được đầy tràn và bình an. Nhớ, đầy tràn ân sủng và bình an. Nếu mà không có cái đó, không có ân sủng, không có bình an, mà ân sủng và bình an đó là từ Đức Giêsu Kitô, nhờ nhận biết Đức Giêsu Kitô, nhờ nhận biết Đức Giêsu Kitô mà mình được tràn đầy và nhờ nhận biết Đức Giêsu Kitô mà mình được tràn đầy và những ân sủng đó là gì, thưa anh chị em? Thánh Phêrô nói Đức Giêsu đã lấy thần lực của Ngài mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Không phải giúp mình có sức khỏe để mình đánh nhau, không phải giúp mình có tiền bạc để mình ham hố, nhưng Chúa ban cho chúng ta tất cả những gì để giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Nhớ, đó là điều mình phải xin. Chúng ta xin cái gì thì phải xin cho nó rõ, cho nó chính xác, là xin Chúa, Chúa ban cho chúng ta tất cả những gì. Đức Giêsu ban cho chúng ta tất cả những gì, mà tất cả những gì để giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của Người mà kêu gọi chúng ta, nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa. Nhờ vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, anh chị em nghe thấy sướng không? Nhờ vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Nếu mình không thấy rằng vì thương xót chúng tôi, những con người tội lỗi, mà Đức Giêsu đã dùng thần lực của Người mà ban tặng cho anh chị em ở đây những gì giúp anh chị em được sống và sống đạo đức, và Chúa ban tặng cho chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại. Anh chị em trao tặng cho nhau quý báu, trao tặng cho nhau cái gì? Tiền à, vàng à, đô la à, nhà cửa. Giêsu cái đó được, cái đó là sướng không? Sướng không? Trả lời thật lòng đi, người ta cho mình tiền sướng không? Cho đang không có nhà, tự nhiên gọi đến cho căn nhà ngon không? Đang đạp xe đạp đã bảo thôi lên đây, xe hai bánh chạy không ngon, lấy bốn bánh mà chạy, ngon không? Rồi bây giờ mà đang là điện thoại cùi bắp, nó gọi lên cho iPhone 12, ngon không? Có chưa? Ôi, chưa có, mà lấy gì ngon này. Chưa có là gì ngon. Mới iPhone 10 mà đã sướng rồi, còn iPhone 12 là còn gì bằng. Thì Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại. Để làm gì? Cái mà quý báu, cái mà trọng đại Chúa ban cho chúng ta là được thông phần bản tính Thiên Chúa. Anh chị em nghĩ thử coi, một cái con người tội lỗi như thế này mà được thông phần với bản tính Thiên Chúa, được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, được thông phần với bản tính của Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô mà mình được thông phần với bản tính Thiên Chúa. Khi mình rước lấy mình máu Thánh Chúa vào, mình được trở nên một với Chúa, được thông phần bản tính với Chúa. Khi Chúa ban cho mình có linh hồn, loài vật không được thông phần bản tính Thiên Chúa vì nó đâu có linh hồn. Còn con người chúng ta là con người mà được thông phần bản tính Thiên Chúa vì mình có linh hồn, có thân xác và linh hồn tạo nên mỗi một người chúng ta. Và anh chị em phải thấy rằng là khi mình được rửa tội, mình được làm con Chúa, khi mình được rước mình máu Thánh Chúa, mình được nên một với Chúa, mình được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, đó là mình được thông phần bản tính của Thiên Chúa, để mình thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra ở trong trần gian này. Những ham muốn của chúng ta gây ra trong trần gian này làm cho chúng ta sống trong cảnh hư đốn, mà nhờ Đức Giêsu Kitô Đấng đã chết và sống lại, nhờ máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, Chúa giải thoát chúng ta khỏi cảnh hư đốn. Chúa ban cho chúng ta cái gì quý nhất và trọng đại nhất, đó là được thân thông phần bản tính Thiên Chúa. Chúng ta được ban một món quà vô cùng lớn lao, trọng đại, quý báu là được thông phần với bản tính của
Thiên Chúa.
Mãi lên, thông phần với bản tính của
Thiên Chúa.
Thông phần với bản tính của
Thiên Chúa.
Tôi là một người tội lỗi như thế này, vậy mà tôi được thông phần với bản tính của
Thiên Chúa.
Tôi là một người bất xứng như thế này, là một người bất tài như thế này, vậy mà tôi được thông phần với bản tính của
Thiên Chúa.
Đấy là nhờ Đức Giêsu Kitô đứng xuống trần gian này, đứng lấy máu và nước Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta, đứng thương xót nhân loại lỗi lầm này, cho ban chính thịt máu của Ngài để ta được rước lấy và được nên một với Chúa, được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Vì thế mà anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ. Có lòng tin thì phải có thêm đức độ, mà có đức độ thì lại có thêm sự hiểu biết, có hiểu biết thì lại có thêm tiết độ, có tiết độ thì lại có thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn thì có thêm đạo đức, có đạo đức thì lại có thêm tình huynh đệ, và có tình huynh đệ thì lại có thêm bác ái. Cho nên hãy đem tất cả nhiệt tình ra, làm sao để khi mình có lòng tin thì cuối cùng phải có lòng mến. Có đức tin thì phải có đức bác ái, vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vậy thì anh chị em đến đây, đến với lòng Chúa thương xót, anh chị em vẫn hàng ngày đọc lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con. Mà khi mình tín thác như vậy thì mình có được một cái cuộc sống là tiết độ, là đạo đức, là kiên nhẫn, là tình huynh đệ, và trên hết tất cả, từ cái đạo đức, cái lòng mến, cái kiên nhẫn, cái tình huynh đệ ấy, ta phải thể hiện ra bằng lòng bác ái, bằng đức mến, bằng cách thực hành lòng thương xót. Tháng năm vừa rồi chúng ta đã có 3.000 phần quà cho những anh chị em ở ngoài Quy Nhơn, những trại cùi và những giáo xứ nghèo. Tháng 6, tháng thanh tâm, chúng ta lại tiếp tục thể hiện lòng bác ái ấy, thể hiện đức tin biến thành việc làm qua 2.500 phần quà mà chúng ta sẽ đi xuống giáo phận Phú Cường, mà ở những cái vùng biên xa nhất là mãi Đắc Min, ở mãi Phước Long, mãi cái chỗ mà những người dân tộc rất nghèo, rất khổ, rất thiếu thốn, dường như là họ bị bỏ rơi, dường như là không có ai ngó ngàng gì đến. Bây giờ lòng thương xót Chúa mời gọi anh chị em trong tháng 6, tháng thánh tâm này, chúng ta bớt chi tiêu, bớt phung phí đi, để dành dụng đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót, rồi dành dụng mà giúp cho những người nghèo trong những chuyến công tác bác ái chúng tôi sẽ thực hiện trong suốt tháng 6, tháng thánh tâm này. Thưa anh chị em, nếu mà làm được như vậy thì chúng ta không phải là những người tá điền gian ác, vì Chúa trao cho chúng ta chăm sóc cái mảnh vườn là tâm hồn của mình. Chúa trao cho chúng ta chăm sóc cái mảnh vườn là gia đình của mình. Chúa trao cho chúng tôi chăm sóc cái mảnh vườn là giáo điểm Tin Mừng này, là giáo xứ này. Thì mỗi người chúng ta nhớ rằng mình chỉ là người được Chúa trao phó để chăm sóc, chứ không phải là người làm chủ nó. Chúa là đứng làm chủ, Chúa trao cho mình nhiệm vụ chăm sóc, mà làm sao phải chăm sóc bằng lòng tin và lòng mến như là Thánh Phêrô nói. Nhưng mà rất tiếc những người tá điền trong bài Tin Mừng mà Chúa đưa ra cái dụ ngôn, họ không có chăm sóc bằng lòng tin, bằng lòng mến, mà họ chăm sóc chỉ bằng lòng ham muốn, lòng ham hố. Cho nên khi mà ông chủ đến mùa gặt, mùa gặt đáng lẽ là phải mùa vui mừng, mùa gặt là mùa thanh bình, mùa gặt là mùa sung mãn, thì bây giờ lại biến cái mùa gặt ấy thành cái mùa tai họa. Anh chị em có biết bài khúc hát ngày mùa không? Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ sát, chiêu hồn quê bao phúc ca ngày mùa. Tiền thôn da 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 da. Đó. Chứ vậy tưởng tượng một cái cảnh mà một ngày phúc ca ngày mùa. Ngày xưa tôi còn bé, hồi đó là 10 tuổi, 12 tuổi đi thiếu nhi, mỗi lần văn nghệ là bắt đầu đóng vai anh chàng nông dân, cũng mặc cái quần áo bà ba với quần đen, rồi thêm mấy đứa con gái nữ là mặc áo bà ba hay là mặc áo nâu, chúng tôi thì áo đen. Bắt đầu đứa thì cầm cuốc, còn mên bé cái thì cầm nón. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát. Ôi trời, mùa hay lắm. Bây giờ chả thấy không còn cái cảnh đồng quê dễ thương như vậy nữa. Hoặc là cái bài mà tới ngày mùa thì bắt đầu ganh 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 thóc về, ganh 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 thóc về, ganh về ganh về ganh về. Đó đó bài đó chẳng hạn như vậy. Thì những hình ảnh mà của những ngày mùa đẹp như vậy, của những lúc mà gánh lúa, của những lúc mà thôn quê rồi giã gạo vân vân và vân vân, nó không còn. Đáng lẽ cái ngày mùa là ngày vui như vậy mà những người tá điền vì ham hố, vì ham muốn, vì lòng gian ác mà đã biến cái ngày mùa ấy thành cái ngày tai họa. Khi ông chủ vườn sai người đầu tiên đến để thu hoạch, tại vì mình thuê đất mà, đến ngày mùa thì phải trả cái tiền thuê đất đó, thì thay vì trả tiền lại đi đánh cái người đầy tớ và đuổi đi. Người thứ hai đến, nó đánh, nó sỉ nhục, nó đuổi đi. Người thứ ba đến, nó đánh, nó giết và nó quăng đi. Rồi ông chủ tiếp tục sai nhiều người khác đến, nó cứ đứa thì đánh, đứa thì giết. Cuối cùng ông chủ chỉ còn một người con duy nhất, và ông chủ nghĩ rằng là nó sẽ nể người con này. Vuốt mặt thì cũng còn nể mũi chứ, vừa phải thôi chứ, nó giết những địch tay sai của mình, đầy tớ của mình, tá điền của mình. Bây giờ sai chính con một của mình, đứa con trai duy nhất của mình là đại diện cho chính mình đến. Nhưng mà vừa mới thấy cái thằng con trai của ông chủ đến thì những người tá điền bảo nhau làm cái gì? Ta giết quách nó đi để làm cái gì? Để thu hết cái ruộng lúa này, để thu hết cái mảnh đất này và chiếm đoạt luôn cái lòng dạ gian tham gian ác ấy. Chú hỏi vậy thì khi ông chủ đến, khi ông chủ ra tay thì ông sẽ làm gì? Anh chị em trả lời, ông sẽ làm gì? Ông sẽ làm gì với những người tá điền gian ác? Ông sẽ làm gì? Ôi giờ làm bộ không như biển. Nếu mà đất của anh chị em mà gặp người ta đến, người ta chiếm đất của anh chị em làm gì? Giết tôi. Rồi cầm cái quạt lên, mau cầm cái quạt lên. Ông chủ đến, ông chủ làm gì? Đập máy lên. Giết là giờ cái gì? Đập xuống cái ghế đó. Ông chủ đến, ông chủ sẽ ông chủ đến, ông chủ sẽ. Những người nào mà ham hố, ham muốn, ngày Chúa đến, Chúa cũng sẽ. Những người mà Chúa giao cho nhiệm vụ chăm sóc gia đình của mình mà không chịu chăm sóc cộng đoàn của mình làm bề trên mà không chịu chăm sóc giáo xứ, giáo điểm của mình mà không chịu chăm sóc, suốt ngày cứ lấy tiền bỏ vào túi, suốt ngày chỉ đi kiếm tiền, suốt ngày chỉ đi kiếm lợi, suốt ngày chỉ đi tìm danh, Chúa đến vào ngày tận thế thì sẽ bị sợ không? Sợ không? Mà mấy người ta điền nó có sợ không? Không sợ. Cho nên nó giết luôn cả người con duy nhất của ông chủ. Người con duy nhất của ông chủ ấy tên là? Người con duy nhất của ông chủ ấy tên là? Họ đã giết, họ treo trên thập giá. Đây này thưa anh chị em, đấy, những con người ngày xưa đã giết Đức Giêsu và treo trên thập giá. Chúa đã năm phen bảy bận nhờ sai rồi gửi hết tiên tri này đến tiên tri nọ. mà họ có chịu nghe đâu, họ có chịu hối cải đâu, họ có chịu quay trở về đâu. Họ cứ gặp ai là họ cái lòng ham tiền của họ lên, gặp ai là họ, lòng tự ái họ nổi lên, ai chạm đến tự ái của họ là họ. Rồi lòng ham hố của họ nổi lên, thấy có đất, thấy có tiền, thấy có lợi, họ không còn kể tình nghĩa anh em gì cả, dập hết tình nghĩa anh em, dập hết tình nghĩa vợ chồng, cứ có tiền là anh xem thấy con người chúng ta ghê gớm như vậy. Lòng thương xót của Chúa là sự kiên nhẫn đợi chờ và tạo hết điều kiện này tới điều kiện kia, hết cơ hội này đến cơ hội nọ, thôi cho nó một cơ hội, cho nó một cơ hội, mà nó vẫn không chịu hoán cải, nó vẫn không chịu đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thì đến lúc mà giờ công thẳng của Chúa ra tay thì chỉ có giờ công thẳng. Chúa nói đây là giờ của lòng thương xót. Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ, gửi hết chứng nhân này tới chứng nhân kia, để cho người ta thấy được quyền năng sức mạnh của Chúa. Như là bài đọc 1, quyền năng sức mạnh ấy ban cho chúng ta những gì cao quý nhất, những gì trọng đại nhất là chính lòng thương xót của Chúa. Điều mà Chúa ban cho con người ngày hôm nay cao quý nhất và trọng đại nhất chính là lòng thương xót Chúa. Anh chị em dơ cao lên. Điều mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay trọng đại nhất, cao quý nhất chính là
lòng thương xót Chúa.
To lên, đó chính là đó chính là mà con người ta không chịu đón nhận. Chúa đã gửi hết chứng nhân ngày này ngày nọ, những chứng nhân đến mà họ cứ cứng lòng, họ cứ ngoan cố, họ cứ cãi lại, họ cứ nghi ngờ, họ cứ chống phá, họ cứ rình rập, họ cứ tìm mọi cách để mà cản trở công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót, cản trở việc thực hành lòng thương xót. Họ làm như vậy, Chúa kiên nhẫn đợi chờ. Nhưng nếu cuối cùng giờ của lòng thương xót không còn nữa, giờ của sự công thẳng, thì họ sẽ bị... Rõ chưa? Rõ không? Rõ lòng thương xót và sự công thẳng chưa? Lòng thương xót là sự kiên nhẫn đợi chờ mà không hoán cải, tới giờ của sự công thẳng là... Nào, con hoán cải chưa? Đến đây. Đến đây. Rồi, con đã được ơn gì của Chúa?
Cha, con được rất là nhiều ơn. Mà thì không có thời gian nên con cũng chỉ kể với cha với cộng đoàn một cái ơn gần nhất. Vâng, ơn gần nhất là hôm Tết vừa qua đấy ạ. Vâng, thì trước đây thì con sinh cháu thứ nhất thì nói cháu được 33 tuổi rồi. Thì sinh cháu cái là cháu bị, con bị cái bệnh dị ứng ngứa mẩn mề đay. Còn cứ tối đến là nhất là hôm giờ rời thì con ngứa lắm, mà cứ hai tay hai chân con vò, có khi con còn lấy lược con cào cơ. Khổ lắm, mà còn chữa bao nhiêu nó cũng khỏi. Họ cứ bảo là bị cơ địa rồi, không bao giờ khỏi được. Thì chỉ có uống tạm thời để cho nó ngủ quên đi thôi. Thế là từ cái bệnh ấy đi là con mất ngủ luôn. Từ đấy, sau đó là từ cái bệnh ấy là mất ngủ, là con là bị ù tai, cái ù cái bên tay trái này. Con ù mà như thế là bị gì mà dưới nước ấy. Thế là con cũng đi chữa rất là nhiều các nơi mà cứ khỏi xong lại bị, khỏi xong lại bị. Thế xong là sau đó thì con lại bị khớp. Có lúc con đang đi thế này con ngã khụy xuống, thế là các bạn con nó lại phải dựng dậy, xong là nó nắn chân xong nó kéo. Khi nào nó phải vào đến cục một cái thì để con mới đi lại được. Thế xong rồi con bị tháo há có giống sống cổ nữa chứ. Đau lắm mà con đi chữa cũng rất là nhiều. Thế rồi sau đó là con lại bị nổi mề đay, nổi hết cả người đến như thì là da cóc cứ nổi lên ấy. Thế con cũng đi chữa rất nhiều, nói chung là con chữa rất là nhiều nhưng không khỏi. Thế là con thì con cũng không biết lòng thương xót của cha trong này với ở Chí Hòa đâu. Thế một hôm con đi chợ thì con thấy cái bà bán thịt lợn ấy. Thế bà ấy,
cái gì bà làm gì?
Bán thịt lợn ở chợ ấy. Thế bà ấy đi về trong miền Nam này, bà ấy đám cưới về, về bà ấy con ngon nghe thấy, con đứng con nghe bà ấy nói chuyện về cha. Thế thì con thấy là ở xong rồi sau đó là giáo xứ con họ tổ chức họ đi, Thế nhưng mà vì con không có điều kiện, vì cháu, con còn phải trông cháu cho nên con không đi được. Thế là mãi về sau là đến Tết, Tết vừa qua thì có bà chị gái con vào, thì con cũng ghi một cái thư để con xin vào khấn. Thế chị con cầm vào xong là cách sau một tháng thì có con em dâu nó lại đi, thế con cũng lại gửi. Thế sau đó lại con lại bảo con gái con là nhắn tin cho cha. Thế nhắn từ lúc trưa thì đến tối là con nhận được tin nhắn của cha. Thế là con mừng lắm, con mừng lắm. Thế là từ hôm ấy là con cứ làm giờ thương xót theo lời cha dặn đấy. Thế là tự dưng là con thấy người con nó thoải mái mà nó bình an, nó nhẹ nhàng, nó trút hết tất cả mọi thứ thì con không thấy cái gì. Là xong dần dần là bệnh tật nó cứ giảm dần mà con chả biết nó khỏi lúc nào, con chả biết nữa. Thế là con bảo thầy Chúa thôi, ông ơi với lại các con ơi, mẹ khỏi hết bệnh rồi, mẹ khỏi hết bệnh rồi, thì có khi là mẹ phải thu xếp mẹ vào, mẹ tạ ơn Chúa, tạ ơn cha với cộng đoàn. Thế là con với thu xếp được một số tiền, với con cũng cho con cháu nội nó đi nhà trẻ. Thế mà Chúa cũng thương, mà sao nó ở nhà nó ăn cháo lọc mà đi nhà trẻ nó ăn cơm. Thế là nó đi nó chả sút cân mà nó chả khóc gì. Thế là con yên tâm cho nó đi nhà trẻ. Thế là con đi vào trong này. Thế là con đi, hôm nay là cái đoàn của con có 6 người. Thì đêm qua chúng con bay là 11 giờ đêm, xong là đến đây là 2 giờ đêm, là chúng con ngồi ngoài đường kia, muỗi là nó chà lắm, muỗi quá nó cắn nó nhiều. Suốt đêm con chả ngủ được cái gì. Thế là con nằm giải áo mưa nằm mà lắm muỗi quá cơ. Thế là sáng nay con đi nhà trọ xong là con vào đây, con chỉ mong làm sao con được lên con làm chứng, con tạ ơn Chúa. Con bé bọn thế này mà con tội lỗi thế này mà Chúa cũng đạm chạm đến con thế này thì được, con hạnh phúc quá chạ. Thế bây giờ con chẳng biết nói gì hơn, thì con cảm tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Lên, mãi lên. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, điều mà chúng tôi thành thật xin lỗi anh chị em khi mà đến đây không có nhà trọ tại chính giáo điểm tin mừng cho anh chị em. Vì như anh chị em thấy ở đây, nhưng cái việc mà có chỗ cho anh chị em ngồi không đi lễ còn chưa đủ, lấy đâu mà chỗ cho anh chị em nằm ra mà ngủ. Cho nên là chị ấy đến đây vào lúc mấy giờ?
2 giờ đêm, 2 giờ sáng.
2 giờ sáng, hôm qua tôi thức đến 1 rưỡi đâu thấy chị đâu. 1 giờ rưỡi gần 2 giờ tôi mới đi ngủ, và lúc đó thì tôi đi ra. Nhà nó bị hư, hầm cầu nó bị ngập, phải lấy máy bơm ra bơm sửa suốt đêm nó mới thoát được. Thì đi ngủ cũng gần 2 giờ, thì chắc là lúc đóng cửa 2 giờ là cái đoàn của chị ấy đến. Và dĩ nhiên là 2 giờ thì chẳng có ai mở cửa cho mà trọ. Rõ ràng chị ấy phải một cái thử thách chứ, cả đoàn mà phải nằm ngoài đường kia mà mũi nó cắn. Bây giờ nó đỡ nhiều rồi chị ơi, ngày xưa là mày cách đây 2 năm mà chị đến đây là mũi nó còn nó khủng khiếp lắm, là nó đậu vào người chị mà chị vuốt nó cũng không thèm bay, nó còn ghê gớm như vậy á. Chứ còn bây giờ là đỡ nhiều lắm rồi, chứ ngày xưa là kinh khủng lắm, mũi nó còn nhiều hơn tội của con người. Thì đó, chị mới chúng ta thấy một người mà ngứa mà nổi sần sì như da cóc mà biển nó nhẵn thín thì là còn đẹp gái xinh gái. Chị bao nhiêu tuổi?
Con 60 ạ.
60 tuổi rồi mà bị bao nhiêu là thứ bệnh chị kể khủng khiếp, mất ngủ, ù tai, nổi mề đay, rồi da cóc, da gà, xương gáy, xương khớp, xương cổ, bò lê, bò càng, không đi được. Mà chị gửi thư tin nhắn rồi chị khỏi, và chị đến đây để chị tạ ơn. Có rất nhiều người đã được chữa lành qua những tin nhắn, qua những lời khấn, lời cầu. Nhưng mà mấy người mà quay được lại mà tạ ơn Chúa. Đây là một trong những người chị em đã quay trở lại, không phải là như người tá điền gian ác để mà đến chiếm đoạt cái giáo điểm tin mừng này, để mà coi có mảnh đất nào thì lo mà chiếm lấy rồi đem đi bán hoặc đem đi cho người khác. Nhưng mà người chị em này quay lại đây để mà tạ ơn Chúa. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Chị tên là gì và ở đâu?
Con là Maria Trần Thị Thanh, con ở xứ Phú Ốc ở Nam Định, ngoài Bắc ạ.
Vâng, Phú Ốc, Nam Định. Ở đó có nhiều ốc không?
Nhiều ạ.
Hả?
Nhiều ốc không? Giàu như ốc ạ, nhiều như ốc.
tôi nói đại mà cũng đúng thật. Đây, tôi tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi, Chúa cho lành cho chị. Rồi, mời chị lên đây. Rồi, chị là con bỏ cái đồ bên trong.
Dạ thưa cha với cả cộng đoàn, con là người ngoại đạo. Thế mà con thì nói thật với cả tất cả mọi người, thưa cha là con tính là rất là nóng lẩy. Thế là đến hôm con mới buồn lắm, không biết là, có nghĩa là con cứ gây gổ, suốt ngày chỉ gây gổ cãi nhau với chồng. Mà chồng con thì là lái xe mà rất là đẹp trai, rất là giỏi, làm cũng rất là nhiều tiền. Nhưng mà không, con thì bán hàng, nhưng mà không biết làm sao ấy, mà con cứ suốt ngày chỉ thích gây gổ với chồng, suốt ngày cãi nhau. Mà chồng thì rất là hiền, hiền lắm, không phải là, mà rất là đẹp trai. Ngoài sao mọi người ngoài cứ bảo là trời ơi sao xấu vậy mà lấy được chồng đẹp trai mà để tài giỏi nữa. Thế nhưng mà làm sao con cứ cãi nhau với cả chồng con. Thế mà đến một hôm con mới ngồi mới buồn, thế là cái cô hàng xóm cô mới bảo là cháu ơi sao cháu cứ cãi suốt ngày cãi nhau với chồng vậy, thế cháu có tin vào Chúa không? Thế thì con là người ngoại đạo thì con thật sự cũng chưa hiểu là Chúa là như thế nào cả. Thế là con mới bảo là Chúa con chưa hiểu như thế nào, thế là cô mới giảng giải cho con biết. Thì đêm hôm đó con đi xe, bắt xe luôn lên trên này luôn, và con bắt đầu bước chân đến với Chúa, bắt đầu đầm con cảm thấy con ở Hưng Yên ạ.
Con đến với Chúa ở đâu?
Dạ ở đây ạ. Dạ
thế là con đến giao điểm tin mừng.
Dạ giao điểm tin mừng đầu tiên ạ. Thế là con bắt đầu bước chân đến đây ấy, tự dưng con không hiểu làm sao mà con cảm thấy trong lòng nó thoải mái, nó bớt chút mà đầu con nó nhẹ nhõm, nó cảm thấy nó không còn cái gì ở trong lòng tức tối nữa. À, tự dưng hôm đấy chồng con mới gọi điện là con giấu chồng con không cho biết là con đi lên đây. Thì chồng con có bảo là đi đâu đấy, thì của chồng con chưa đi lái xe về mà. Thế con mới bảo là con nói dối là con đi chơi. Thế là chồng con bảo ô sao hôm nay vợ lại nói nhẹ nhàng vậy.
Nói dối thì nói nhẹ nhàng, còn nói thật là nói gắt gỏng.
Mà là tại vì lúc ấy chồng con có hỏi rằng là đi đâu đấy, thì con có bảo là em đi có công việc. Thì con mới hỏi nhiều chuyện thì chồng con bảo ô sao hôm nay trời có sụp không mà sao vợ lại nói nhẹ nhàng thế. Thì con mới chưa vào cầu nguyện đâu, mà con mới bắt đầu bước chân đến với Chúa thôi. Thế là con mới viết thư và con xin Chúa. Thì tự hôm đấy con xin ơn gì,
con viết thư con xin ơn gì.
Con cô ấy có hỏi mấy con rằng là mày nên với Chúa thì mày xin cái gì đầu tiên. Thì con cũng chỉ xin là con làm sao cho tính tình nó khai tâm khai tính, nhẹ nhõm đi được chồng con nó yêu thôi. Thế là con mới bước chân đến Chúa thì con mới chỉ xin mỗi điều đấy thôi. Thế là con ở đến sáng mai con mới về. Và con đã cầu nguyện đến tận 10 giờ đêm. Sáng mai con dậy từ 4 giờ sáng ạ. Thế là một sáng mai con về thì bắt đầu con bước về thì cảm thấy con người con nó nhẹ nhõm, nó thanh thản, con cảm thấy như Chúa đã ở bên con rồi á. Con cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, không hiểu rằng là mình có phải là mình không, con không thật sự cũng không biết có phải là con không. Mà chồng con cũng tự nói rằng là ô thế mẹ mày uống thuốc gì mà sao tự dưng nó lại vậy. Thế xong là con cảm thấy lúc đấy con, tại vì cứ tối là con cầm quyển sách Lòng Thương Xót Chúa con đọc, và sáng dậy con cũng đọc. Và bây giờ con đã gần thuộc, con là người ngoại đạo nhưng mà con đã gần thuộc của bên giáo vậy ạ. Thế là giờ con cảm thấy con được ơn của Chúa, thì con đến con tạ ơn Chúa và con thật sự rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con thật sự là tín thác vào Chúa vô cùng, con không biết nói gì, con rất là tín vào Chúa. Và bây giờ đi đâu kể cả làm gì, bán hàng con cũng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Hallelujah. Mạnh lên thưa anh chị em. Hallelujah. Hallelujah. Chúa thấy kỳ diệu không? Cô ấy tự xưng cô là xấu nha, tôi không có biết xấu hay đẹp nha. Xấu mà lấy được một người chồng vừa đẹp, vừa giỏi, vừa hiền, vừa giàu nữa. Lái xe gì con?
Dạ lái xe con ạ.
Lái xe con. Vậy mà cứ gắt gỏng với chồng, cứ nặng nề với chồng, anh xem thấy nó lạ. Lạ không? Lạ chứ. Mà người ta còn phải thấy là tại sao cái cô này, cô ấy được lấy một người chồng hiền như vậy, giỏi như vậy, mà ngoan như thế, mà sao lại cứ gây gỗ. Bảo là người chồng say sưa ăn chơi thì gây gỗ là phải, đây người ta hiền như vậy mà cứ gây gỗ là sao. Chúng ta thấy không, mình không biết được đâu, con người của mình không biết được đâu. Cho nên chị ấy mà được cái ơn một người ngoại đạo nhé, được cái ơn mà quay trở về với gia đình của mình, đến mức độ mà người chồng phải giật mình mà nói rằng là em uống thuốc gì vậy? Uống thuốc. To lên, uống thuốc. Uống thuốc.
Lòng thương xót Chúa.
Đấy, cô ấy uống thuốc lòng thương xót Chúa. Mà vừa mới đặt chân đến giáo điểm tin mừng này thôi nhé, chưa có gì cả mà đã cảm thấy một sự bình an, thanh thản và nhẹ nhàng. Đất nào chả là đất. Đất Nhà Bè nó còn tệ hơn những đất ở chỗ khác, hơn đất ở Sài Gòn. Vì đất này nó không có chân, đất này nó cứ lềnh bềnh lều bều, dưới nó là sình lầy nước. Cho nên chị em muốn xây một căn nhà ở Nhà Bè này thì cái tiền móng mà đổ xuống cái nền đó, nó bằng tiền xây căn nhà. Khủng khiếp lắm mà chị em ạ. Nó, đất nó lềnh bềnh, nó lều bều này, nó trôi nổi. Cho nên cái đất này có, đáng lẽ mà cái đất nó lều bều như thế này thì cô đến cô phải thấy cái đầu mình nó linh đênh chứ phải không? Giống như là mình đi trên sóng, đất mà nó không bằng mình cứ lắc la lắc lư vậy. Mà cái đất lều bều, đất lềnh bềnh Nhà Bè này, đất không có chân này mà nó lại bám trụ vào lòng thương xót. Nó lạ lùng ở cái đó. Chứ bảo rằng là đến cái đất mà Đà Lạt đi, hay là lên Bà Nà đi, cao nguyên, nó đất nó đẹp, đất nó hoàng triều cương thổ đi thì còn thấy an tâm. Còn cái đất này nó lềnh bềnh, nó lều bều, nó trôi nổi. Vậy mà mới bước chân vào đây đã cảm nhận được cái sự bình an. Thì chúng ta phải xác tín rằng mà đây là một người ngoại đạo, mà một người lần đầu tiên đến. Có phải lần đầu tiên con đến không?
Dạ.
Lần đầu tiên cô ấy đến mà cô ấy cảm nhận điều đó thì chúng ta thấy rằng hoàn toàn đó là do ân sủng của Chúa. Mà Chúa nói rằng ta ban cho các con một ân trọng đại và quý báu trên hết, đó là lòng thương xót Chúa. Mà cô ấy được uống liều thuốc mang tên là liều thuốc
lòng thương xót Chúa.
Lòng thương xót Chúa. Đến đây mà đã cảm nhận được sự bình an. Nhiều người đã chứng được điều đó. Mặc dù đây rất chật, mặc dù đây rất hèn, đây rất là nhỏ, đây thiếu mọi phương tiện, không có những cơ ngơi rộng rãi, không có những vườn bông, không có những đền đài to lớn, không có những bóng đèn điện đẹp, không có cỏ thảm cỏ, không có vườn bông, không có gì cả. Chỉ có nắng cát bụi và sinh lầy. Ấy vậy mà lại đến đây thấy được sự bình an. Và một người ngoại đạo mà cầu nguyện, đến đây cầu nguyện đến 10 giờ đêm rồi 4 giờ sáng dậy đi về. Anh chị em người Công giáo mình có ai đã cầu nguyện đến 10 giờ đêm chưa? Mấy giờ đã đi ngủ hết đất rồi. Thưa anh chị em cầu nguyện đến 10 giờ đêm tại giáo điểm tin mừng. Lúc đó con cầu nguyện đến 10 giờ đêm có muỗi giống như cô kia bị nó sơi không?
Dạ hôm ấy không ạ. Dạ.
Rồi lúc con cầu nguyện thì con thấy tâm hồn con như thế nào?
Lúc con cầu nguyện thì lúc đấy con cũng chưa thuộc kinh của bên giáo mình. Thì con cứ cầm cái quyển sách ra, thế là con đọc. Thế tự dưng rồi không hiểu làm sao mà đến mai về, tự dưng con cứ thuộc lừ những cái câu ấy thôi. Và bây giờ cứ sáng dậy đi bán hàng và tối dậy thì tối đi ngủ là con lại đọc những câu đấy. Và mỗi lần gặp khó khăn gì thì con lại lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con tin tưởng vào người. Và con chỉ biết cứ đọc cái câu ấy thôi. Tại vì con là người ngoại đạo cho nên là con cũng chưa đi sâu vào mấy, nhưng mà con tin là con cũng sẽ đi sâu vào đấy. Tại vì dạ thưa cộng đoàn là tất cả mọi người là con bán hàng á, thì mọi người có người ta châm chọc, người ta có bảo là thế mày là người ngoại đạo hay là người mày là người Công giáo hay là người lương, thì con có nói là con là người lương. Thế người ta bảo là thế sao mày lại đeo cái này, thế thì sao mày lại thì như thế, mày bị dở hơi à, sao mày lại phản lại thế. Nhưng mà con có nói rằng là con không phản bên nào, bên nào cũng là bên dạy đều điều tốt cả. Thì có nghĩa là con tín thác vào Chúa và con cũng vẫn tin tưởng bên con chứ con không bỏ ạ. Thế là con thật sự là quá tín thác vào Chúa. Con chồng con có bảo là dạo này em cũng bớt nóng tính rồi và cũng thấy bớt nhiều rồi đấy, không biết làm sao. Thế mà con cũng có nói là con đi lên trên giáo điểm tin mừng và chồng con cũng không ngăn cản gì, ngày xưa hay ngăn cản đi lắm nhưng mà bây giờ không ngăn cản gì ạ.
Con đến như vậy là được lần thứ mấy rồi?
Dạ, con đến lần này là lần thứ ba và mới được có 2 tháng.
Vâng, trong vòng mới có 2 tháng đến 3 lần mà biến đổi 180 đến mức độ mà chồng bảo em uống cái thuốc gì vậy? Hôm nay vợ sao vậy mà nói ngọt ngào thế? Thưa anh chị em, ước mong gì là những gia đình vợ hoặc chồng được biến đổi như vậy. Bởi vì có những người chồng rất là cộc cằn, có những người chồng vũ phu cộc cằn, rồi thì đánh đập vợ con, rồi thì rượu chè, rồi thì gái gú đủ thứ hết. Biết bao nhiêu người vợ phải khổ như thế. Ước mong gì có những người chồng mà cũng được ơn biến đổi như cô này. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót về cho chồng con nghe được không?
Dạ vâng, dạ vâng. Con cũng xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn vừa rồi đã cầu nguyện cho con. Và con thật sự là con cũng chưa biết được ngày nào lên nữa, nhưng mà con rất muốn là đến với Chúa và đến với cha và đến với cộng đoàn này. Thật sự là con đến với Chúa với cha với cộng đoàn này, con cảm thấy tâm hồn nó thoải mái lắm, người nó nhẹ nhõm, nó không, con khó chịu trong người nữa. Con thật sự là cũng phục ở bên công giáo nhà mình, bởi vì tất cả những người công giáo nhà mình ấy, con cảm thấy họ rất là đoàn kết. Cứ thứ bảy chủ nhật là họ đi cầu nguyện để cho tâm hồn được thanh thản. Và con thì ở tận dưới Bình Dương, nhưng mà lên đây thì cũng xa, cũng không phải là xa nhưng không gần. Nhưng mà ở gần ngay chỗ nhà con cũng có nhà thờ, và thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật con vẫn đi đấy ạ.
Con có đi chùa bao giờ chưa?
Dạ con vẫn đi chứ ạ. Dạ.
Đây cho tặng cho con cuốn sách rồi nhé, tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ nha.
Dạ, vâng.
Đây con về con cầm cái quạt này con làm gì cho chồng con biết không?
Dạ con quạt cho chồng con mát.
Thật lòng con đã bao giờ con quạt cho chồng con bao giờ chưa?
Dạ có chứ ạ. Có quạt rồi, nhưng mà con sẽ cầm cây quạt lòng thương xót Chúa này, con sẽ đích thân quạt cho chồng con. Bởi vì con sẽ nói rằng là chính cây quạt này đã thay đổi tính nết của em.
Thưa anh chị em, tôi thấy sướng quá, thấy hạnh phúc. Ước mong gì mà như anh chị em đến đây, cái ơn lớn nhất không phải là ơn chữa bệnh thân xác đâu, mà ơn thay đổi tính nết. Ai được ơn thay đổi tính nết nữa? Con hả? Rồi, con lên đây.
Dạ, con hơi run ạ. Dạ, con cũng được ơn của Chúa là tháng 9 năm vừa rồi ấy, là có một chị họ, chị bạn của con có bảo là Phương ơi, mày mở lòng Chúa thương xót lên mà nghe ở YouTube ấy. Thế là con bảo là thế con về con cũng bật lên để con mở lên, thì con nghe được mấy hôm thì chồng con bảo là vợ ơi, vợ nghe cái gì đấy? Thì con bảo là nghe bài giảng của cha Long. Xong chồng con bảo là chứ thôi vợ mở nhỏ đi cho anh ngủ. Thế là con cứ nghe mấy hôm thế. Xong chồng con, một tuần sau chồng con bảo là chứ mở, vợ mở to lên cho anh nghe. Thế xong chồng con nghe, chồng con bảo là ừ hay thật, cha giảng hay thế. Thế là chồng con mới bảo là chứ thôi anh đi đời, nhưng mà anh chả có chỗ nào tin tưởng vào để phó thác những lúc buồn vui, thì thôi anh chọn một đứng tối cao để anh phó thác vào. Thế là chồng con chủ nhật nào cũng đưa mẹ con đi lễ, thế mà tối nào cũng cùng mấy mẹ con cầu nguyện lòng Chúa thương xót, là ơn lớn nhất trong đời của con vui mừng quá cha.
Hallelujah. Hallelujah. Vậy là con có đạo không?
Dạ con có đạo ạ. Con là người đạo gốc ạ. Nên là con chồng con thì là người ngoại đạo. Con lấy chồng được 11 năm. Con vui quá cha ơi. Bây giờ con cũng vẫn vào đây, con tạ ơn Chúa. Tại mỗi lần con nghe tín thác là con lại nhắn tin cho cha, là bảo là cho chồng con biết được đến Chúa. Là may quá chồng con lại biết được đến Chúa, là con vui quá.
Còn vui quá. Thấy không? Nó nói từ cái trái tim của nó, nói từ tâm lòng của nó. Cái niềm vui của những người mà thấy rằng chồng mình được ơn như mình được nhận biết Chúa còn vui quá, còn Giêsu còn vui quá, còn vui quá. Đến đây mọi người cũng cảm nhận được rằng con mà lên đi, cao lên con, cao lên con, mày lên con. Đấy, anh chị em phải được cái sự biến đổi như vậy. Mình biến đổi, rồi chồng mình biến đổi, con mình biến đổi, thì thế giới này cũng sẽ biến đổi. Cái biến đổi của thế giới không phải là một cái biến đổi ao một phát, nhưng mà phải từ những hạt nhân. Giáo điểm tin mừng mình phải là một cái hạt nhân lòng thương xót, để sự biến đổi ấy, nó như vết dầu loang, nó cứ loang dần, loang dần, loang dần, để biến đổi xã hội này, biến đổi thế giới này, để ngày mà giờ của lòng thương xót không còn nữa, giờ công thẳng của Chúa đến, thì không còn ai bị ý. Không còn ai bị ý. Mạnh lên, không còn ai bị ý. Không còn ai bị ý. Vì họ đã đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi, họ đã được biến đổi rồi, cho nên họ sẽ không bị ý. Họ sẽ không bị ý. Rồi, đây cha gửi tặng cho con cái máy này về, con gửi cho chồng con, giống như cái cô lúc nãy nha, để vợ chồng cùng nghe với nhau. Và đây là cái cây quạt giáo điểm tin mừng. Lúc nãy cô kia cô làm gì, bây giờ con làm gì con biết không?
Dạ, con về con quạt cho chồng con, để vợ chồng con đi cùng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Với lại chồng con bảo nếu mà vợ mà có vào giáo điểm tin mừng làm chứng thì vợ xin cho anh cái ảnh về, nếu nhà mình làm nhà xong thì treo Chúa lên.
Đây. 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 Nói đơn sơ nhỉ. Thật là dễ thương. Vợ cho Chúa lên, đầy cho luôn cả cuốn sách về cho chồng nha, để biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi đưa luôn cả móc khóa cho chồng nha. Đây, rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con lên đây. Con đóng phim gì?
Con đâu đóng phim gì đâu chị.
À, con đóng phim gì?
Con không đóng phim gì hả?
Vậy con làm nghề gì?
Dạ, con làm DJ, con chỉnh nhạc chị.
Hả?
Con chỉnh nhạc ở trong mấy quán bar hả chị?
À, chỉnh nhạc trong mấy quán bar là gì đó, làm như DJ đó hả Phạm? Phạm? À, chỉnh nhạc trong mấy quán bar, con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con tên Đức, năm nay con 25 tuổi.
Đức 25 tuổi, rồi bây giờ làm sao mà ai đưa Đức thay vì ở trong những quán bar chỉnh nhạc cho người ta hát, mà hôm nay Đức lại lần mò đến tận giáo điểm tin mừng này để làm gì, chia sẻ cho mọi người?
Dạ, là bà ngoại con là ngồi dưới đây, là thường á bà ngoại con hay nghe cái cuộn 365 bài giảng á chứ. Thì có một khoảng thời gian là tầm nửa năm trước, con gặp nhiều cái biến cố trong cuộc sống á, con bạn bè thì phản, rồi công việc cũng không được ổn định. Thì có một cái hôm á, là con biết tin được là một người bạn của con đặt điều về con ở ngoài. Thì ngày hôm đó con rất là bực, con tính là con sẽ đi kiếm nó để con đánh nó chà. Thì sáng ngày hôm đó con ngủ dậy thì bà ngoại con có bật lúc mà cha đang giảng một cái bài, là con nhớ có một cái câu đó là cái người mà bị ghét với cái người ghét thì người nào sẽ là khổ hơn. Thì con cũng ngồi con suy nghĩ cái câu đó nhiều lắm, thì con mới nhận ra rằng là cái việc mà con bị ghét đó, nó không có ảnh hưởng gì tới con hết. Chỉ có những cái người mà ghét con á, họ cứ phải suy nghĩ về mình hoài, cứ phải bận tâm về mình hoài. Rồi con thấy là có vợ con thì mới sinh em bé cách đây 2 tuần, là để sanh mổ thì 2,7 kg. Thì ngày hôm đó là sanh lúc 3 giờ chiều, tới 2:30 sáng thì con đang nằm trên phòng để mà chờ vợ lên đó, thì bác sĩ có bảo là con còn phải đặt ống, không có tiêu, không uống sữa được, mà đưa sữa vô thì bị ọc ra. Con lên đó, con vô phòng dưỡng sanh thì con thấy là dưỡng nhi, thì con thấy là con đang bị đặt ống, con nhìn con rất là buồn. Xong rồi tới ngày hôm sau thì bác sĩ lại bảo là bây giờ tình hình nghiêm trọng hơn, là phải tiêm kháng sinh. Thì nguyên nhà con ai cũng nháo nhào hết đó. Cái cũng phải ngồi chờ đợi. Tự nhiên ngày hôm sau á, thì buổi sáng đó con xuống thăm con. Cái tới 4 giờ chiều, con đang nằm ở trên phòng với vợ thì bác sĩ đưa cái nôi của con lên phòng. Nói là cả nhà, nói là bố đi xuống để mà làm thủ tục đón em bé lên. Con mới hỏi, ủa, là con em khỏe chưa? Cái bác sĩ nói là khỏe rồi. Mà trong khi đó là hồi, con nhớ là lúc 1 giờ trưa á, là bố con có vô thăm con thì em bé vẫn chưa có khỏe. Thì tối đó là bà ngoại con về, bà ngoại con nói là bà ngoại con về, bà ngoại thấy em bé trong phòng, bà ngoại con cũng hết hồn. Cái bà ngoại nói là bà ngoại mới đi Gia Long về, thì đưa em bé lên lúc mấy giờ? Con nói là 4 giờ. Bà ngoại nói là bà ngoại sinh rồi Gia Long đặt tay là lúc 3 giờ mấy, gần 4 giờ. Thì bà ngoại nói là, đó, mày thấy không, tao đi lên đây tao xin đó, mày thấy Chúa thương xót chưa? Là đúng thiệt.
Thấy chưa?
Dạ, con thấy rồi.
Rồi, mời bà lên đây con. Bà mời bà lên đây. Con đỡ bà lên. Năm nay bà bao nhiêu tuổi?
À, thưa cha, năm nay con 77 tuổi.
77 tuổi. Rồi thằng cháu của bà đây là sao?
À, cháu con là cháu ngoại. Mà thưa cha đó, thì con hồi cháu còn nhỏ thì có rửa tội cho cháu. Nhưng mà từ hồi cháu lớn lên được mấy tuổi thì cho cháu đi học kinh, học giáo lý thì cháu cứ trốn không. Rồi cháu từ hồi đó tới giờ có đi lễ cũng không đi nữa. Mà con khuyên bảo nhiều lắm. Mà con lúc này con thường là con cứ đi đến đây con xin lòng thương xót Chúa để cho các cháu được ăn năn trở lại. Thì hôm mà cháu mà đã bị bệnh như vậy thì con nói là thôi, để cho con lên lòng thương xót Chúa, con xin cho Chúa ban cho con nó khỏi bệnh. Thì con lên hồi đấy 3 giờ thì con về, thì là con lên xin xong rồi con về liền. Thì là con về thì nó nói là đưa cháu xuống gần 4 giờ. Thì con nói, đó mày thấy chưa, ta xin lòng thương xót Chúa đã ban cho con mày khỏi bệnh đó.
Thấy chưa?
Dạ thấy.
Tin chưa?
Dạ tin.
Có quay về với Chúa không?
Dạ có.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cuốn sách luôn để cho con đọc biết cách lần chuỗi tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là gửi cho vợ con cái quạt giáo điểm tin mừng về khoe với vợ. Vợ con đạo gốc hay đạo theo?
Dạ vâng, đạo gốc.
Con đạo?
Dạ con đạo gốc.
Rồi gốc. Gốc mà con bỏ gốc bao nhiêu năm rồi?
Dạ cũng lâu lắm rồi cha.
Cỡ 20 không?
Dạ không.
21?
Dạ chắc tầm 10 năm rồi cha.
Rồi 10 năm, đây tặng cho cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, đeo vào tay con, đeo đủ thứ, con đeo Chúa đi đó.
Con nãy con
có chưa? À có rồi. Rồi vậy thì con đem về tặng cho vợ con một cái nữa, một chuỗi nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà, cho con. Hallelujah. Rồi mời bà kia đến đây. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Bắn tắt rồi.
Cha, con chào cha. Con tên là Trần Thị Uyển, ở giáo xứ Phương Lâm, hạt Xuân Lộc. Hôm nay con đến đây lần đầu tiên và cũng chưa bao giờ con đến đây Chí Hòa. Con cũng đã biết đến lòng thương xót.
Và được ơn gì của Chúa?
Là con được ơn là riêng bản thân con là cũng như là bệnh tật của các người đã vừa trình bày. Con về cuộc sống rất là nặng. Nhưng mà qua một sự mà con lựa chọn, con đã đi 3-4 bệnh viện quyết định phải mổ gấp vì cuộc sống còn chật 3 đốt và tỷ đã đang đùn đau hoàn chèn xương sống, chèn thần kinh chân và não. Mà con trong một đêm, một ngày 8 giờ là con phải mổ gấp. Nhưng mà con cầu xin Chúa là cho con lựa chọn cách nào đúng nhất, không phải vì tiền bạc, nhưng mà có thể là vì một cái gì sau này không tốt cho con. Đến sáng mai con quyết định con không mổ và con chữa về vật lý trị liệu ở sau nhà thờ ở bệnh viện Thánh Tâm. Thì con sang đấy thì con không biết ở bệnh viện đấy chữa như nào, thì không, con ít đến bệnh viện lắm. Con chỉ tưởng đấy là một chỉ một nơi là châm cứu thôi. Còn đến con đau đớn, con không đi được, phải ngồi xe lăn. Mà con vào đấy thì con chưa biết họ chữa như nào, vì buổi trưa đến đấy là chiều rồi. Con rất là buồn, con bảo thôi cho tôi về, chứ bây giờ bệnh tôi như thế này mà chữa cái tình trạng này thì tôi không chịu đau đớn được. Thì nhà con nói là cố gắng đi xem mai như thế nào, chưa đến đã đòi về. Thì con cố gắng qua đêm hôm đấy. con đau mà con chưa từng thấy ai, con cảm thấy là con đau chắc là con bị đề kháng yếu hay sao đó, chứ người ta đứt da xẻ thịt sao con chịu đổi mà con không thể chịu được cái đau đớn như thế, con chưa tả như thế nào được. Con đã đau đớn nhiều lần trong cái trường hợp mà sinh đẻ cả 90 lần. Con
bao nhiêu lần sinh, mấy lần?
Con sinh 9 lần mà giờ còn 8 đứa con này.
Bà chị bao nhiêu tuổi?
Dạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con thưa cha, con là 67 tuổi. Sau đấy thì con chữa ở đấy thì con một lòng khấn xin Chúa là con đã lựa chọn về nếu sau như thế nào con không bao giờ phải giá thế này giá thế kia, vì con đã quyết định lựa chọn nếu Chúa ban cho con được khỏi là
tốt. Rồi cuối cùng thì sao?
Rồi sau cùng bây giờ hiện bây giờ là con chỉ còn có nghẽn xương sống vì con không chữa đến chốn. Con vừa tháng năm vừa rồi con trở lại chữa thì thầy nói con là tại vì chưa đến nơi bà tốt nhất trong các bệnh viện từ trước đến nay, con chữa có 40 ngày con đi về trước khi Tết là con ăn Noel ở đấy rồi con chào mọi người. Ai cũng giật mình là tại sao bà này hôm vào thì muốn chết này rũ rượi và hôm nay sao mà tươi tỉnh vậy, mà con thật lòng mà một lòng cậy trông vào Chúa. Nếu
Hallelujah. Rồi hôm nay làm sao ai đưa bà đến giao điểm tin mừng để biết mà tạ ơn Chúa đã chữa cho bà khỏi căn bệnh cột sống mà nó đau, bà nó là đau khủng khiếp, 9 lần đẻ không ra đầu. Người ta bảo là đau như là đau đẻ, mà bảo bà ấy bảo 9 lần bà đẻ không đau bằng cái đau của cái cột sống, thì chúng ta biết rằng là nó đau khủng khiếp đến cỡ nào. Là làm sao bà biết được giao điểm tin mừng mà hôm nay đến đây để tạ ơn Chúa?
Thưa cha, con cũng biết nhưng mà con không thấy trong lòng con có một cái thúc đẩy nào. Hôm nay con nói về cá nhân con, còn riêng con có một việc đặc biệt con muốn nói với mọi người. Là khi có một cái biến cố đến, thì lúc bây giờ cũng như người chết mà với được cái phao, thì chúng con có là người đã là người thi hữu hữu thì chắc chắn là như thế. Con cảm nghiệm là khi đau đớn, có một lần con chứng kiến là khi con nhập viện, thì con cứ kêu Giê-xu mà con không dám kêu to, như là cũng quen miệng. Ví dụ nhà hơi tí thịnh Giê-xu mà con cứ kêu nhỏ nhỏ với có chị bạn chị bên vậy.
Ai đưa chị đến giao điểm tin mừng này?
Dạ thưa cha, con đi với một nhóm ở trong giáo xứ.
Vâng.
Giáo xứ Tùng Lâm đấy ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đấy là một cái kinh nghiệm của một người, gọi là khi mà mình đau quá rồi, khi mình bệnh thì phải vái tứ phương, mà cái quan trọng là biết phương nào mà vái. Đã đành bảo rằng có bệnh thì vái tứ phương, điều quan trọng là biết phương nào mà vái. Tôi có trả lời cho những người có trách nhiệm hỏi tôi là tại sao người ta đến đây người ta bảo là để chữa bệnh. Tôi bảo rằng người ta không đến đây để người ta chữa bệnh, nhưng mà vì người ta có bệnh thì người ta phải vái tứ phương. Giống như nếu bố của anh mà bị bệnh ung thư thời kỳ cuối chẳng hạn, mà bây giờ các bệnh viện đã chê hết rồi, anh có đành đem bố anh về để chờ chết không? Mà nếu có người bảo rằng có chỗ này chỗ kia chữa được, anh có đem đi không? Bảo có đem không? Cho nên có bệnh thì vái tứ phương. Mà khốn nạn, khốn khổ, khốn cùng cho những người không có lòng tin như các anh, là anh không biết vái ở đâu cả. Có phương nào để mà vái? Có lòng tin đâu mà vái? Mà không có tin thì vái thế nào được? Cho nên phải tin, mà tin thì phải vái cho nó đúng cái phương. Mà cái phương mình vái duy nhất là phương lòng thường xót Chúa. Chúng tôi đau, chúng tôi bệnh, chúng tôi yếu, chúng tôi đã đi chạy thầy chạy thuốc, và bây giờ chúng tôi phải đi vái một cái phương, mà cái phương đó có cái hướng, hướng về trời, hướng của lòng tin của những con người tin, và lòng tin của chúng tôi cứu chữa chúng tôi, chứ không phải là đây là bệnh viện, đây là nơi chữa bệnh, đây là nơi phát thuốc, đây là nơi khám bệnh. Không, đây là nơi cầu nguyện của những người có bệnh thì phải đi vái tứ phương. Không phải là bệnh thân xác, nhưng mà bệnh quan trọng nhất là bệnh tâm hồn. Không phải là cái ung thư thân xác, nhưng mà ung thư tâm hồn. Bây giờ người ta đau, người ta bệnh, người ta khô khan, tội lỗi, xì ke, ma túy, thì người ta phải đi vái cái phương nào đó để cứu rỗi linh hồn của người ta. Điều đó mới là điều quan trọng. Còn cái thân xác này rồi trước sau nó cũng chết, nhưng mà nếu phần hồn ta sống với Chúa thì thân xác này ngày cánh chung sẽ cùng sống lại với linh hồn này mà hưởng hạnh phúc đời đời. Chứ không phải là như những tá điền gian ác mà phải bị ý. Mạnh lên mà phải bị ý. Mà phải bị ý. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời con.
Thưa cha con được rất nhiều ơn, nhưng con chỉ nói mỗi hai ơn gần nhất. Thưa cha con ơn thứ nhất, con bị thần kinh, bị áp huyết cao. Thế xong con bị không biết gì một 10 ngày ở bệnh viện tâm thần. Sau con mẹ con cầu xin Chúa thì cái 10 ngày sau con tỉnh dậy thì con lại bị áp huyết cao 2 năm rời nay. Thế sau con hôm 19 tháng 5 năm ngoái, con dẫn con gái con vào đây thì con bỏ quên thuốc huyết áp, con uống 2 năm trời. Thế con bỏ quên thuốc huyết áp ở nhà. Thế sau con lên máy bay thì con khó chịu, xong con mới cầu xin Chúa là con tín thác vào Chúa thì cho con được đi vào chỗ cha Long để con xin Chúa ban cho con khỏe khỏi bệnh tật. Thế sau con ở trong này 5 hôm. Thế sau con không bị làm sao hết. Thì con về từ hôm ý là con bỏ thuốc, không uống một viên nào, rồi con cứ tin thác vào Chúa. Khi con bị lên ấy một tí đau đầu thì con lại dơ chẳng chuỗi ra, con lại Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là hôm 19 tháng 5 năm ngoái, con gái con bị sần sùi hết mặt, rồi đi đốt hết các bệnh viện nọ bệnh viện kia, về lúc nào cũng đau đớn. Thế sau con bảo thôi không đi bệnh viện nào hết, đi vào cha Long. Thế con mới dắt con gái con với cả chú thím con đi vào trong này, xin cha đặt tay cho, giờ mặt mũi con gái nhẵn nhụi hết rồi ạ. Con xin tạ ơn Chúa.
Nhẵn nhụi luôn.
Vâng ạ.
Không có gồ ghề gì nữa.
Không ạ, bóng nhẫy thôi này ạ. Vâng.
Hallelujah. Rồi nhẫn nhụi, rồi tay tặng cho con gái nhẫn nhụi của con cái máy nha. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin mời hai người phải không? Hai người hay một?
Tại vì con về đi làm cho nên con sẽ
đứng cái đi con.
Chào
cha. Con với này
con đi ạ. Dạ cháu chào con chị quen ạ. Thưa cha, con đến đây trước là con xin đội ơn Chúa, cảm ơn cha cùng cộng đoàn ạ. Vâng, con đến đây con xin kể là hôm sáng hôm nay thì con mới đi lấy kết quả. Thì con đầu giữa tháng 4 con có đi khám thì bác sĩ chụp rồi khám rồi họ cứ nói là con có trong con có tế bào ung thư. Đấy, thế thì con mới sợ lắm, xong họ vội vàng họ mới chuyển con đi qua bên làm gì họ hội chuẩn ở Từ Dũ, xong họ mới chuyển con đi qua bên ung bướu ạ. Thì qua ung bướu thì họ cũng chấp nhận những kết quả mà khám bên Từ Dũ thì họ nói con là có thể là có ung thư ở vú. Thế họ mới hẹn với họ con là để làm thêm sinh khiết là chọc kim. Thế trước khi chọc kim họ hẹn một tuần sau thì chủ nhật con có đi lên thành phố, xong con ghé lên đây xin cha để cha trước để thứ hai con đi chọc kim. Thì con đi chọc kim một tuần sau họ nói là con cha, tuần trước thì con đã được cha đặt tay. Thì nhà con cũng hoang mang sợ lắm, mẹ con thì cầu nguyện thật là nhiều, cầu nguyện nhất là lòng Chúa thương xót. Xong mà cái con chọc kim xong con đi về, thứ hai tuần sau con lại lên thì họ nói là con là bíu lằn, nhưng họ cho con thứ hai tuần sau đi mổ. Thì con đi mổ họ lại bảo là không có nữa. Đấy, thì con có đi cầu nguyện nhân cha xong con về họ bảo là không có nữa.
Hallelujah. Từ cục bíu ác thành bíu lành và bíu lành thành không có bíu. Còn con?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì con là người ngoại đạo, thì con đi theo cô của con cũng theo cầu nguyện, thì con chứng kiến có nó một giống như là một cái điều kỳ diệu nào đó mà từ trước giờ con không có biết về.
Con là một người ngoại đạo, còn cô của con là người có đạo hay không có đạo?
Dạ cô con là đạo gốc.
Cô con đạo gốc, còn con là cháu con không có đạo. Mà thưa anh chị em, một cái chứng mà của chính cái người nói có khi chúng ta còn nghi ngờ, còn chứng một người ngoại đạo chứng kiến người có đạo được chữa lành như thế nào, Và người cháu này hôm nay mạnh dạn đứng lên nói tiếng nói của sự thật. Cái gì thật thì nó vẫn là thật. Dù mình có không nhận thì nó vẫn là thật. Dù mình có chối nó thì nó vẫn là mạnh lên. Mình cái gì thật thì là mình có chối nó thì nó vẫn là, mình có không nhận nó thì nó vẫn là, mình có phủ nhận, mình có chống lại nó thì nó vẫn là. Vì cái gì thật thì là. Rồi con nói sự thật cho mọi người nghe, con chứng kiến cảnh của cô của con được chữa lành như thế nào.
Dạ thì con đi theo cô, con cũng thấy, con cũng sợ thấy là có một bố đó thật. Nhưng mà lúc thời gian sau, cái 2-3 tuần sau cô xuống thì đúng là con sợ, con không thấy đâu hết trơn. Rồi con xem cái kết quả, tại vì người thân của con cũng đã từng bị ung thư và cũng đã mất rồi, con nhìn con cũng biết. Nhưng mà con không dám nói với cô, sợ cô hoang mang. Thì con cũng nghĩ trong lòng con chắc khoảng 90% là cô đã bị rồi, con cũng rất là sợ. Tại vì con về rồi con cũng cầu nguyện, con biết đến lòng thiên sắc Chúa, con cũng cầu nguyện trong lòng con là cũng muốn Chúa ban bình an cho cô. Chắc Chúa đã nghe được tiếng lòng của cô và của con. Chúa đã cho cô hết bệnh.
Hallelujah. Đấy, cái gì thật là. Đây là một người con tên là gì, bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Dạ con tên là Kim Thoa, con 21 tuổi, con là sinh viên ạ.
Học cái bể gì đó?
Dạ con học về quản trị kinh doanh.
Quản trị kinh doanh, và con là đạo gì?
Dạ con không có theo đạo.
Vâng, đây là Kim Thoa, một sinh viên 21 tuổi, quản trị kinh doanh, người không có theo đạo nào cả. Một tiếng nói rất là khách quan để chúng ta thấy cái gì thật là. Và Thoa đã coi cái kết quả xét nghiệm của bên y khoa, thấy rõ là 90% cái khối u ấy là khối u ác và là ung thư. Và Thoa còn sơ cái khối u ấy được. Rồi làm sao mà con biết giáo điển tin mừng, biết lòng Chúa thương xót mười người ngoại đạo như con đến cầu nguyện. Mà Thoa nói một cái câu tôi thấy rất là tâm đắc, đó là Chúa đã nghe được tiếng lòng của con và của cô con. Một người có đạo, một người không đạo cùng cầu nguyện với nhau, mà Chúa nghe được tiếng lòng của con và của cô con. Đó là lời cầu nguyện. Anh chị em đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa là Chúa nghe được tiếng lòng của anh chị em, tiếng lòng của người có đạo cũng như người không có đạo. Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng, biết được lòng thương xót Chúa một người ngoại đạo. Con cầu nguyện cho cô con, mà hôm nay con đến đây để làm chứng cho cô của con.
Dạ thì con biết về lòng thương xót Chúa thì cũng đã lâu rồi. Nhưng mà có điều lúc đó gia đình của con là ba của con đang bệnh, cô cũng có giới thiệu, nhưng mà chắc có lẽ là con chưa có duyên đến với Chúa nên con chỉ nghe thôi, con không có đến. Thì cái lần mà cô xuống đây để xét nghiệm á, thì con đi chung với cô, xong rồi con đến đây. Nhưng mà thật tâm con là khi mà con đến đây á, lòng con rất là bình an. Thật sự mà nói thì trong cái cuộc sống của con nó rất là nhiều cái điều mà xô bồ, nó đua đẩy con. Nhưng mà khi mà, tại vì con cũng hay rất là đến nhà thờ, con trải lòng với cha, con trải lòng với Chúa, với Đức Mẹ, thì con thấy tâm mình tịnh và bình an, giống như lòng con được nhẹ nhàng hơn.
Rồi sao con, lúc con đến đây sao con biết, mà con biết giáo điển tin mừng mà con đến đây mà?
Dạ con đi với cô con ạ. Dạ rồi con đến đây.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là những lời rất thật. Vì cái gì thật thì nó là. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót cho cha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, mời con cứ đọc nha. Còn con có theo đạo hay không theo đạo, chuyện đó không quan trọng, vì bên trong của con đã là có đạo rồi. Con đã trải lòng ra với Chúa. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, con có máy chưa?
Dạ, con có rồi.
Có rồi. Rồi, đây là cho tặng con chuối được không? Con có luôn rồi. Nó đeo hết chuỗi rồi, thưa anh chị em. Vâng, xin Chúa chúc lành cho cô cháu của chúng con, người có đạo lẫn người không có đạo. Hallelujah. Chúng ta đã thấy một người dám trải lòng của mình ra cầu nguyện là như vậy. là Chúa nghe tiếng lòng của mình. Nếu mình trải lòng ra với Chúa, anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, mình nghe một người ngoại đạo cầu nguyện như vậy đi, là trải lòng của mình ra để Chúa nghe tiếng lòng của mình. Chứ không phải đọc kinh như là những con vẹt đọc tàu ào, chứ không phải là chỉ xin cái này xin cái nọ xin cái kia, mà là trải lòng của mình ra. Chúng ta đang sống trong tháng 6, tháng của trái tim, tháng mà thánh mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng cầu nguyện là tiếng nói từ trái tim đến với trái tim của những người trải lòng của mình ra để tiếng lòng của mình đụng đến tấm lòng của Đấng giàu lòng thương xót. Amen.